Thưa quý ông bạn chị em, đi Việt Nam, một số người ở trong phòng của chúng ta đã đi Việt Nam rồi vừa mới về. Thì đi Việt Nam mà vài tuần mà về đó, thì đại đa số chúng ta đều có một cái cảm giác là thiếu thiếu. Tức là nó vẫn chưa đủ, ước gì mà ở thêm vài tuần nữa. Hầu hết đều có một cái cảm nghĩ như vậy, trừ trường hợp quý vị đi nhiều tháng. Mà nói này, ước gì mà ở chút xíu nữa nó vui hơn, rất là vui như vậy ở tại Việt Nam. Nhưng mà ước thì ước như vậy, dù vui thì vui như vậy, nhưng mà tất cả phải trở lại Mỹ. Vì sao? Vì trách nhiệm đang đợi, vì công việc đang đợi, và bao nhiêu điều đó đang đợi chúng ta phải trở lại để đi làm. Tôi nhớ lần đầu tiên mà bà gia tôi về thăm Việt Nam năm 1993 khi tôi còn ở bên đó đó. Bà ra phi trường, chúng tôi đưa ra phi trường. Quý vị biết ở Việt Nam mà mỗi lần mình đi ra thì người ta đưa đẩy hết trơn không? Thì chúng tôi đi như vậy, đưa ra. Bà hấp tấp lắm, đi vào trong rất là hồi hộp, rất là căng thẳng. Bà đi mà cũng phải vẫy tay thế này đi vào trong. Tôi không biết tại sao phải gấp gáp dữ như vậy. Sau ngày bây giờ tôi đi rồi tôi mới về, tôi biết rằng ở tại đây nếu mà trễ một ngày, trễ một giờ thì rất là trở ngại điều gì, bởi vì có rất là nhiều việc đợi mình ở bên này. Cho nên quý ông bà anh chị em, chúng ta có một cái khoảnh khắc nào đó trong đời sống của chúng ta mà cảm thấy phước hạnh, cảm thấy sung sướng đó, thì hãy hiểu rằng chúng ta không sống suốt với điều đó, bởi vì có một số trách nhiệm, có một số điều nào đó đang đợi chúng ta. Câu chuyện mà chúng ta vừa đọc ở trong sách Mác đoạn 9, tôi không dám so sánh hoàn toàn việc đi Việt Nam ở Việt Nam, nhưng mà có một số những cái điểm tương tự để chúng ta thấy thế này. Trong đoạn 9 thì Kinh Thánh chép rằng ba môn đồ cùng với Chúa Giê-xu lên một hòn núi cao. Và ở trên đó chúng ta sẽ thấy rằng có nhiều người không muốn đi xuống núi nữa. Nhưng mà một trong những lý do mà họ được lên núi cao đó là họ phải xuống. Một những lý do mà họ lên đó để họ kinh nghiệm, họ học điều mới, họ gần Chúa. Một những lý do đó là họ phải xuống. Tại vì thế này, họ chiêm ngưỡng, họ kinh nghiệm Chúa để họ đi xuống và sống và đời thường giữa những người chung quanh họ. Vì vậy cho nên bài học của chúng ta buổi sáng hôm nay đó là thế này. Tôi lấy cái tựa đề là cùng nhau xuống núi theo một cái nghĩa đó là mỗi người chúng ta trong kinh nghiệm đời sống của chúng ta vẫn có những khoảnh khắc chúng ta lên núi gần gũi Chúa và kinh nghiệm Chúa một cách cá nhân. Cảm thấy sung sướng, cảm thấy phước hạnh. Nhưng mà chúng ta không ở đó luôn. Chúng ta phải xuống núi, chúng ta phải đi trở lại cuộc sống đời thường giữa cuộc sống chung quanh chúng ta. Vậy thì thế này, để có thể lên núi, trước hết, xin lỗi, để có thể xuống núi, thì trước hết một người phải lên núi. Quý vị thấy điều đó phải không? Và đó là câu chuyện của chúng ta. Và câu chuyện của chúng ta chép rằng khi mà để có thể xuống núi, lên núi, tức là ở gần Chúa, kiêm nghiệm và kinh nghiệm Chúa như câu chuyện của chúng ta. Ở trong sách Mác đoạn 9 từ câu 2, chúng ta sẽ học suốt đoạn câu 2 cho đến câu 29. Có lẽ hơi dài cho nên quý vị đọc một phần thôi. Mong rằng anh chị em có Kinh Thánh thì tôi nghĩ là theo dõi thì nó tiện hơn, tại vì không phải tất cả các câu chuyện đều được post ở trên màn hình. Cho nên tôi mong rằng nhiều người sẽ có Kinh Thánh của mình. Nếu ít nhất thì quý vị có cũng cái phone để mở ra để đọc trong đó. Trong đoạn câu số 2 thì chép thế này, khỏi 6 ngày tức là lúc nào? Tức là trước đó Chúa dạy cho các môn đồ. Chúa nói với các môn đồ lời thách thức mà chúng ta nói với nhau tuần trước đó, Chúa thách thức rằng nếu theo Chúa thì phải bằng lòng vác thập tự giá, bỏ mình đi và vác thập tự giá theo Chúa. Và sau lời dạy đó 6 ngày sau thì Kinh Thánh chép thế này, Đức Chúa Giê-xu đem Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng đi với Ngài lên núi cao. 3-4 thầy trò lên núi cao. Và ở tại đó Kinh Thánh chép rằng trong khi mà Chúa đem mấy người đó lên núi cao, đây là một hòn núi có lẽ là nằm phía bắc của xứ Do Thái, bây giờ đó là hòn núi Hạc Môn. Đây là một núi có đỉnh rất là cao, và tại đỉnh đây là một trong những hòn núi có những cái mỗi năm mùa đông đều có tuyết đổ xuống. Vì vậy cho nên đây là một cái núi rất là đặc biệt, và tại đó Kinh Thánh chép rằng Chúa đã hóa hình ra trước mặt họ. Quý ông bà anh chị em thấy câu 2 và câu số 3 đó. Câu số 2 nói rằng Ngài ở tới đó, Ngài hóa hình trước mặt họ. Tức là hóa hình không là một cái sự bày tỏ sự vinh quang. Mà ở trong câu số 3 chép thế này, áo sóng Ngài trở nên sáng rực, trắng tinh, chói lòa, đến nỗi chẳng có thợ phiếu nào ở thế gian phiếu được. Tức là không có thợ nào mà tẩy sạch ở thế gian có tách như vậy. Một cái cách diễn tả để bảo rằng có một cái sự vinh quang bừng sáng ra ở trong Chúa. Bình đời thường đó thì những môn đồ để theo Chúa và thấy cũng đời thường như vậy, Chúa cũng dạy, Chúa cũng như bao nhiêu người khác như một người bình thường. Nhưng mà ở trong cái khoảnh khắc đặc biệt đó, họ thấy bừng sáng lên, họ thấy có một sự vinh quang và Kinh Thánh chép thế này. Trong lúc đó đó thì có hai người hiện ra với Chúa, đó là Eli và Môi-se. Ở trong câu số 4 chép thế này, Eli và Môi-se hiện ra và nói chuyện cùng Đức Chúa Giê-xu. Có lẽ anh chị em không quen biết Kinh Thánh thì biết Eli là một vị tiên tri rất là nổi tiếng trong thời Cựu Ước. Ông đã từng lên núi Cạc-mên. Và Môi-se đó là một những người khác, là người viết Kinh Thánh năm sách đầu của Cựu Ước, đặt nền tảng cho lời của Đức Chúa Trời. Và Môi-se là người đã lên núi Sinai. Và hai người này hiện ra cùng Đức Chúa Giê-xu nói chuyện với Đức Chúa Giê-xu. Và ở trong cái khoảnh khắc đó đó thì có một đám mây, khi ông Phi-rơ ông nói thôi bây giờ thấy ông thích quá đi, ông nói bây giờ mình ở lại, mình cắm trại đi. Ông nói như vậy mà Kinh Thánh chép thế nè, ông không biết ông nói gì. Tức là trong cái khoảnh khắc đặc biệt đó, tâm trí của Phi-rơ gần như là bay bổng. Và Kinh Thánh chép rằng tự nhiên có một đám mây, câu số 7 chép rằng có một đám mây kéo đến phủ che, và có một tiếng phán từ trời nói thế này rằng: người này là con yêu dấu của ta, hãy nghe lời người. Anh chị em có thể tưởng tượng điều đó không? Một cái khoảnh khắc sáng lòa, những vị thánh từ ở trong đời xưa trong Kinh Thánh hiện ra cùng với Chúa Giê-xu, và có một tiếng phán rất là uy nghi từ trời đổ xuống với những người tại đó nghe việc đó. Và đây là một điều mà nếu một người chứng kiến điều đó phải thấy là một ấn tượng hết rất là thiêng liêng, hết rất là tuyệt vời, hết là sức phước hạnh. Mà có thể ít nhiều khi mà họ sợ cái thánh sự và sợ đó là họ cảm thấy có một cái gì mà lớn lao, vĩ đại mà họ không xứng đáng trong sự hiện diện đó. Và đó là cái khoảnh khắc mà Chúa hóa hình trên núi. Đây là một trong những việc rất là quan trọng. Sách Matthew đã chép lại việc này, sách Luca đã chép lại việc này, và việc này chỉ xảy ra một lần trong những ngày Chúa Giê-xu ở trên đất. Và đây là một cái cơ hội đặc biệt khi mà những người theo Chúa lúc bây giờ được chứng kiến sự gần gũi, sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Khoảnh khắc này để làm một cái ấn tượng hết sức là thiêng liêng cho họ, hết sức là tuyệt vời cho họ, hết sức là phước hạnh. Bởi vì họ có một cái kinh nghiệm không chỉ đời thường, nhưng một kinh nghiệm một cách cá nhân riêng tư, và chính mắt họ nhìn thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Tôi học điều này, và thưa quý ông bà anh chị em, tôi muốn chia sẻ để quý vị biết một điều thế này, đó là những người theo Chúa ngày hôm nay, đôi khi chúng ta cần phải có những khoảnh khắc như thế này. Dĩ nhiên chúng ta sẽ không có cái khoảnh khắc là lên trên núi như vậy, nhưng mà cái khoảnh khắc đó là trong một cái khoảnh khắc nào trong cuộc đời mà chúng ta theo Chúa đó, có những lúc mình quỳ xuống chân Chúa, mình cảm thấy cái sự gần gũi. Có bao giờ quý vị cảm nhận điều này không? Chúng ta cảm thấy sự gần gũi với Chúa của chúng ta. Chúng ta cảm thấy có một cái gì nó ngập tràn trong lòng, trong phước hạnh của chúng ta. Nghĩa là chúng ta không nhất thiết là lên núi Cạc-mên, không lên núi Hạc-môn. Nhưng mà ở trong những khoảnh khắc thiêng liêng của chúng ta, tôi nhớ cách đây, trong năm tôi nhớ năm tôi 21 tuổi, lần đầu tiên trong đời tôi cũng đi theo Chúa, thì đi nhà thờ từ nhỏ, cũng đọc Kinh Thánh, cũng thi, cũng này kia. Nhưng mà cái khoảnh khắc của năm 21 tuổi vào tháng 9 năm 1976, đó là cái khoảnh khắc mà tôi cảm thấy cái sự đụng chạm của Chúa với tôi một cách hoàn toàn riêng tư, và tôi cảm thấy có gì trong hoàn đời sống tôi hoàn toàn biến đổi. Từ 40 mấy năm qua, tôi kinh nghiệm Chúa, và tôi nói với Chúa lần đó và cả cuộc đời tôi rằng tôi quyết theo Ngài, và điều gì xảy ra trong đời sống của tôi, cái giây phút đó thì quyết định cuộc sống của tôi. Tôi mong rằng tất cả mọi người chúng ta đều có những khoảnh khắc như thế này trong đời sống theo Chúa của chúng ta. Bởi vì chính những cái kinh nghiệm, những khoảnh khắc đó, nó làm cho chúng ta thấy rằng đời sống của chúng ta có một giá trị trước mặt Đức Chúa Trời, và chúng ta có thể kết nối với Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ta. Cho nên anh chị em không cần phải lên núi Hạc Môn trong những giờ thờ phượng của chúng ta. Có lẽ có rất nhiều người kinh nghiệm Chúa, nghe lời Chúa tự nhiên trong cái giờ thờ phượng hôm đó, cũng bao nhiêu giờ thờ phượng khác, nhưng mà giờ thờ phượng hôm đó nó một cái ấn tượng còn lại trong lòng của chúng ta. Có nhiều người thì có kinh nghiệm điều này. Có thể đó là trong cái lúc chúng ta đọc lời Chúa, có thể chúng ta nghe lời Chúa như thế này, có điều gì nó chảy trong lòng của chúng ta, nó đi vào trong tâm tưởng của chúng ta, làm tâm nóng bừng lên sự hiện diện của Đức Chúa Trời trên đời sống của một người. Đó là những cái khoảnh khắc hết sức là quý giá mà chúng ta đến gần bên Đức Chúa Trời. Mỗi con cái Chúa phải có những kinh nghiệm như thế này, quý ông bà anh chị em. Vì sao? Bởi vì rồi chúng ta sẽ xuống núi. Câu chuyện của các môn đồ đó, họ ở trên núi, họ kinh nghiệm những điều đó, nhưng mà mọi việc đó rồi nó xong đi, và họ phải xuống núi. Ở trong câu số 9 chép như thế này. Câu số 9 thì chép rằng khi từ trên núi xuống, tức là việc đó sẽ xong rồi, cho nên bây giờ phải xuống núi. Ngài cấm môn đồ đừng nói lại đi ai những điều đã thấy, cho đến chừng nào con người từ kẻ chết sống lại. Thực sự ra đó là Chúa bảo rằng mọi người đi xuống núi, họ đối với họ kinh nghiệm rất là hăm hở. Chính người kia không được lên núi, và nhiều đám đông ở dưới đó không được lên núi, mà chỉ có một mình họ ở đó. Cho nên họ lên, tôi tin rằng họ rất là hăm hở kể lại những người khác cái điều gì đã xảy ra. Thế mà Chúa lại bảo họ đừng có nói điều đó. Tôi nghĩ rằng cái người mà cảm thấy hậm hực nhất đó, quý vị biết ai không? Ông Führer. Führer là cái ông mà người ta hỏi chưa hết câu là ông trả lời rồi. Trong Kinh Thánh quý vị thấy là ông rất là mau miệng, rất là thẳng thắn, rất là nóng tính, mau miệng. Mà bây giờ cái chuyện này mà Chúa bảo rằng đừng cấm là ông ấm ức lắm. Thì đúng thật, ông ấm ức thật, nhưng mà bị Chúa cấm. Là tại sao Chúa cấm như vậy? Thực ra chúng ta có nhiều cách giải thích, nhưng mà ta đây thế này. Ở trong này Chúa bảo là đừng nói với ai hết ấy, cho đến khi nào con người, tức là Chúa, từ kẻ chết sống lại. Tức là sẽ có những diễn biến trong đời sống của Chúa, và Chúa thay đổi, Chúa chết và cuối cùng Chúa sống lại. Và Führer này là người biết điều đó, rằng sau đó thì Chúa đã chết, Chúa sống lại, và Kinh Thánh chép rằng Chúa đã về trời. Và Führer này, một trong những người này, ông đã theo Chúa sau đó. Có những biến cố trong cuộc đời của ông, rồi ông dạy dỗ dân sự, ông dẫn dắt hội thánh của Chúa qua những cái lúc nguy nan. Trong hai bức thư của Führer đó, ông viết về cho những con cái Chúa, những người khốn khó, những người khổ sở theo Chúa, gặp những sự đầy ải, những sự áp bức. Ông bảo rằng hãy theo Chúa, hãy kiên trì, hãy theo Chúa. Và đến những ngày cuối đời của ông, cái hình ảnh này, cái kinh nghiệm này của Führer vẫn còn động lại trong lòng ông. Một trong những lý do rất có thể là khiến Führer có thể theo Chúa được những ngày tháng như thế này là tại vì cái kinh nghiệm này. Kinh Thánh chép như thế này, về sau đó ông viết lại những điều này khi mà ông nhớ lại những cái kinh nghiệm sâu xa của Chúa trong lòng ông. Cái kinh nghiệm mà ông theo Chúa đó, kinh nghiệm mà Chúa đụng chạm, ông thấy Chúa đó, gần như là nó ngấm vào máu và thịt và linh hồn của Führer. Cho nên khi ông viết lại cho những người đi theo Chúa lúc bây giờ, bức thư cuối cùng của ông là bức thư thứ hai đó, ông viết như thế này ở trong Führer thứ nhất đoạn 1 câu số 16 đến câu số 19. Quý ông bà anh chị em sẽ thấy cái lời của Führer viết về việc này. Tức là đây là một cái việc xảy ra từ cái ngày ông kinh nghiệm Chúa ở trên núi đó, đến cái ngày mà ông viết bức thư này có thể là đã nhiều chục năm. Lúc bây giờ đó là lúc mà ông đang ở trong cái tình trạng người ta rất có thể ông đang bị giam cầm, có thể ông đang đứng trước những sự chết. Đây là những cái khoảnh khắc mà ông nhắc lại như thế này. Ông nhắc lại rằng chính mắt chúng tôi đã ngó thấy sự oai nghiêm Ngài. Ông kể lại cái kinh nghiệm đó. Và rằng vì Ngài đã nhận lãnh sự tôn trọng vinh hiển từ Đức Chúa Trời Cha Ngài, khi đấng tôn nghiêm rất cao phán cùng Ngài: này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Và câu số 18, chính chúng tôi đã từng nghe tiếng ấy đến từ trời. Rồi gì nữa? Lúc chúng tôi ở với Ngài trên hồn núi thánh. Quý vị thấy ông kể lại câu chuyện không? Mấy chục năm trải qua trong cuộc đời của ông, bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu khó khăn, Führer này vẫn giữ điều này, cái kinh nghiệm theo Chúa của ông một lần đủ cả trong cuộc đời, và ông cam kết cuộc đời mình cho Chúa. Cho nên ông nói rằng chính chúng tôi đã nghe tiếng Chúa Trời nói lúc chúng tôi ở với Ngài tại trên hồn núi thánh. Và câu số 19 nói rằng nhân đó chúng tôi càng tin lời đấng tiên tri chắc chắn hơn. Quý ông bạn chị em, kinh nghiệm theo Chúa thực sự ra đó là một cái gì hết sức là sâu xa trong đời sống của một người. Tôi không biết mỗi người có một kinh nghiệm khác nhau. Có thể anh em ở trong lúc sắp chết, vì người bị báo, hoặc là anh em ở trong những trại tị nạn, hoặc là những người ở trên những cái lúc mà vượt biên, hoặc là đến Mỹ trong những khốn khó, hoặc là nhiều khi gia đình gặp rạn nứt, hoặc bất kỳ điều gì đó. Nhưng mà trong những lúc đó chúng ta khát khao, chúng ta tìm cầu Chúa, chúng ta cảm thấy có một cái sự đụng chạm của Đức Chúa Trời trên đời sống của chúng ta. Mỗi người phải có những khoảnh khắc như vậy. Nếu không, đời sống theo Chúa của chúng ta hết sức là hời hợt. Ngày qua ngày, cho xong việc, chúng ta đợi cho già rồi cho chết. Quý ông bạn chị em, theo Chúa không phải như vậy. Nó có một gì sâu xa trong đời sống của chúng ta. Bởi vì cái sự gần gũi, sự đụng chạm của Chúa trong đời sống của chúng ta, như trường hợp của Führer, không bao giờ là vô ích. Điều đó động lại. Cho nên nếu có một khoảnh khắc nó còn kinh nghiệm cá nhân của anh chị em với Chúa đó, hãy để điều đó thấm vào máu thịt của chúng ta. Nó đi vào linh hồn của chúng ta. Bởi vì đến một ngày nào đó, giống như Führer, điều đó sẽ trở nên một cái lời dạy dỗ, một lời khuyên mà nó đụng chạm đến cuộc đời người khác và cả cuộc đời của cả chúng ta nữa. Cho nên mỗi người phải đến gần Chúa. Đến gần Chúa trong mối liên hệ với Chúa, tức là một cái năng lực giúp cho một người có thể đứng được ở trong mối liên hệ với Ngài. Cho nên hãy trân quý những kinh nghiệm ở riêng với Chúa với anh chị em. Hãy trân quý những cơ hội gần gũi Chúa. Hãy trân quý những thời giờ chúng ta ngồi với nhau thờ phượng Đức Chúa Trời như thế này. Có lẽ suốt một tuần chúng ta bao nhiêu điều bận rộn chạy đuổi. Có thể đó là cái khoảnh khắc nó rất là riêng tư. Cho nên hãy quên đi một số những điều. Bớt móc cái phone ra, bớt nhìn cái tin nhắn nào đó rạc trong túi chúng ta. Hãy để cái thời giờ này riêng tư với Chúa, sự thờ phượng, sự đọc lời Chúa, sự học lời Chúa, sự lắng nghe lời Chúa. Đó là những khoảnh khắc tuyệt vời mà chúng ta đâu biết rằng nó sẽ làm cho cuộc đời của chúng ta được thay đổi và ý nghĩa. Giống như trường hợp các môn đồ ngày xưa đã gặp Chúa và điều đó động lại trong tâm trí, tâm lòng của Phi-rơ. Nếu ai trong chúng ta có những kinh nghiệm theo Chúa nhất định, đừng bao giờ quên điều đó, đừng bao giờ bỏ qua điều đó, hãy giữ lại trong lòng mình. Điều đó làm cho cuộc đời chúng ta thay đổi và chúng ta trở nên phước hạnh và giá trị trước mặt Đức Chúa Trời. Vậy thì bây giờ cuối cùng thì họ cũng phải xuống núi. Vậy thì khi xuống núi cần điều gì? Phần sau chúng ta biết rằng một người xuống núi hoặc là người đi vào cuộc sống đời thường, sau khi chúng ta có những kinh nghiệm riêng tư với Chúa như thế này đó, và trong cuộc sống đời thường người đó phải cần tin cậy nơi Chúa. Câu chuyện của chúng ta chép như thế này ở trong Mác đoạn 9 rằng sau khi xuống núi thì Chúa và môn đồ đến gặp chín môn đồ khác, đứng bắt đầu cãi lẫy với các thầy thông giáo. Ở trong câu 14 trở đi thế này, câu 14 nói rằng Đức Chúa Giê-xu với ba người, tức là ba môn đồ đó, đến cùng với môn đồ khác, thấy đoàn dân rất đông vây quanh và mấy thầy thông giáo bắt đầu đang cãi lẽ với môn đồ. Họ cãi điều gì? Ở trong đó cho biết là họ cãi thế này, là có một người, một ông cha, có một đứa con không biết bao nhiêu tuổi đem đứa con đến bị quỷ ám. Đứa bé rất là khốn khổ vì hành hạ, nó câm, nó điếc và cuối cùng thì nó sùi bọc mồm miếng ra và nó nằm, nó giãy giụa như vậy. Mà mấy thi môn đồ của Chúa cầu nguyện đuổi quỷ nó còn không ra. Vì vậy cho nên bắt đầu có một sự tranh luận giữa những môn đồ với lại các thầy thông giáo. Tôi không biết họ tranh luận điều gì. Có thể là họ tranh luận về thần học. Có lẽ họ nói rằng bây giờ có lý do tại sao điều này không xảy ra. Họ nhắn và họ nói như vậy và cuối cùng họ cãi lại. Trong lúc họ tranh luận như vậy thì đứa bé quằn quại, khổ sở dưới tay của ma quỷ. Và bên cạnh đó là có một người cha bất lực nhìn con của mình. Tôi không hình dung hết được bức tranh. Nhưng mà tôi có một cảm tưởng đứa bé thì khốn khổ như vậy, người cha như vậy mà mấy ông này găng cổ để cãi với nhau về vấn đề thần học. Và tôi không biết đây là một cái điều nó ra làm sao trong cái trường hợp này. Nhưng mà đây là điều suy nghĩ của tôi. Tôi nghĩ rằng cuộc sống của chúng ta bận tâm nhiều điều. Tôi biết ngày hôm nay người ta nói rất nhiều chuyện lớn, những người lãnh đạo hội thánh, những vị mục sư hoặc là những lãnh đạo khác nói những chuyện đau đau. Nhưng mà trong khi đó có những con người, có những cuộc đời chung quanh chúng ta đáng thương mà chúng ta quên đi. Trong tuần vừa qua tôi đọc một cái bài viết là ngắn ở trên mạng, mà bài viết Việt Nam, từ Việt Nam, có cái tựa đề đó là Tập nhìn sâu. Tôi không biết có ai đọc cái bài đó không? Cái bài đó tiếp như thế này, tôi đọc một vài cái điều. Tập nhìn sâu tức là đối với những con người, đối với những cái sự vật, với những hoàn cảnh của những cái điều nào đó, chúng ta hãy nhìn sâu xa hơn điều đó để thấy cái sự thật của nó. Bài viết như thế này, tôi đọc một vài ngắn thôi. Rằng khi chúng ta nhìn một mâm cơm trên bàn chẳng hạn, thì hãy thấy rằng có người đã đi chợ, lựa rau, chọn củ, về nhà gọt, rửa, nấu nướng, chiên xào. Trong lúc đó thì mồ hôi trên trán, nếm tới, nếm lui. Và bây khi giờ chúng ta nhìn vào cái món ăn đó, để chúng ta thấy không đơn giản nó chỉ là món ăn. Nhưng mà nó là một món quà mà chúng ta hưởng nhận. Đó là một cái cách nhìn sâu. Bài khác nó viết làm thế này. Khi nhận được một tin nhắn của một người thân, bạn bè chẳng hạn, hãy thấy rằng ai đó đã bắt đầu nghĩ tới mình. Ai đó bắt đầu quan tâm tới mình. Bên đây họ đắn đo, họ nói bây giờ nhắn cho anh này và chị nhìn được gì. Và bằng tay bảo rằng, trong bài viết nói rằng hãy thấy bằng tay bấm từng chữ, từng nốt như vậy để gửi cái tin nhắn đến cho mình và chào hỏi. Hãy nhận điều đó với cái lòng trân quý rằng phía sau đó có một người nào đó quan tâm đến mình. Khi chúng ta nhìn sâu bài viết tiếp, ta sẽ thấy những người đang mưu sinh kiếm sống. Đi ra đường, nhìn thấy một người vất vả, một người chạy xe. Một trong những cái điều mà chúng ta biết là tôi thỉnh thoảng mà chạy xe trên đường đó, có nhiều chiếc xe nó chạy rất là ẩu hoặc là nhanh nhanh vù 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 như vậy, đôi khi chúng ta bực người đó. Tôi cũng thường hay cảm cái cảnh gắt để xảy ra. Nhưng mà khi tôi nghĩ lại nó rằng đôi khi cái người đó có lẽ là ở trên xe có một người đang bệnh, Có thể ở nhà đó có người đang bệnh và người này, người cha, người mẹ chạy nhanh về đứa con mình đang bệnh. Hoặc rất có thể là đơn giản hơn là người này trễ việc làm, nếu một vài phút nữa thì có mất việc làm. Tức là khi chúng ta nhìn sâu vào trong mỗi người một tình huống đó, chúng ta thấy rằng có rất là nhiều điều để chúng ta có thể đáng thương hơn. Chúng ta nên, bài viết viết rằng chúng ta nên nhìn sâu với người phục vụ bàn chẳng hạn, ở trong một quán ăn chẳng hạn. Khi phục vụ, họ có thể là một sinh viên đang đi học đại học, nhưng mà họ để có kiếm thêm tiền để cho lo cho công việc học, việc sống của mình. Bởi vì khi chúng ta nhìn sâu như vậy, chúng ta sẽ thấy rằng ai cũng đang phải chiến đấu với cuộc đời của họ để chúng ta có thể thương, chúng ta có thể cảm thông. Chúng ta có thể thấy rằng mỗi người mà chúng ta gặp, mỗi cuộc đời mà chúng ta tiếp xúc hàng ngày, có thể họ có những vấn đề riêng tư mà chúng ta có thể đem lòng thông cảm. Sở dĩ tôi chỉ kỳ đề với quý ông bà anh chị em là tại vì mấy người kia, những người hiểu biết đang tranh nhau cãi, và đứa bé và người cha thì cảm thấy thất vọng. Khi Chúa Giê-xu đến, Chúa đã nhìn thấy điều đó. Cho nên khi Chúa hỏi, với môn đồ hỏi là các ngươi cãi nhau về điều gì, thì cái ông cha đấy mới nói với Chúa rằng tôi đem con tôi đến mà các môn đệ của thầy không có đuổi quỷ ra được. Vì vậy cho nên Chúa mới nói rằng ở đâu? Và ở trong đó chúng ta biết là ở trong câu số 21 nói rằng bây giờ đem điều đó đến cho ta, đem đứa con nhỏ đến cho ta. Thì ở trong câu 21 thì người cha mới nói về đứa con của mình. Đứa con của tôi từ khi còn nhỏ, câu 22 rằng quỷ đã lắm phen quăng nó vào lửa dưới nước và giết nó đi. Nhưng đây là cái điều ông nói câu số 22. Nhưng nếu thầy có thể làm được việc gì thì xin thương xót tôi. Tức là ông bảo rằng thầy, bác các môn đồ của thầy ráng lắm rồi, hô hoáng lắm rồi mà nó chẳng được gì hết. Bây giờ nếu ngài có thể, nếu Chúa có thể làm được điều gì thì xin vui lòng giúp đỡ cho. Và đây là lời Chúa Giê-xu nói với ông ta. Chúa nói thế này, Đức Giê-xu đáp rằng sao ngươi nói rằng nếu thầy làm được. Quý vị biết là khi mà ông nói nếu thầy làm được có nghĩa là sao không? Cầu may thôi. Được cũng có thể được, cũng có thể không. Nói là cách khác là một đức tin nữa vời. Ông nói là Chúa Giê-xu nói rằng sao ngươi nói rằng nếu thầy làm được, nếu kẻ nào mà tin thì mọi điều đều có thể được. Nghĩa là người cha này không tin đủ, nghĩ rằng chừng mực là thôi, có thể may lắm, cầu may. Quý vị biết đây là tại sao mà Chúa bảo thế này. Và sau đó thì Chúa nói với ông Thánh Chép rằng tức thì cha đưa, Chúa nói như vậy cho nên tức thì ông Kinh Thánh nói rằng người cha nó mới la lên như thế này: tôi tin, xin hãy giúp đỡ cho sự không tin của tôi. Chúng ta đọc là hết, quý vị sẽ thấy cái văn mạch của nó. Câu số 22 đó. Câu 22 thì ông nói với Chúa như thế này rằng nếu thầy có thể làm được việc gì thì xin thương xót tôi và giúp cho. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng sao ngươi nói rằng nếu thầy làm được, kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả. Tức thầy, đứa người cha đó mới nhận ra rằng tôi tin, xin giúp đỡ cho sự không tin của tôi. Vì sao như vậy? Một lần nữa trở lại, chúng ta thấy rằng người cha này có đức tin, nhưng mà chỉ là đức tin nửa vời, đúng không? Đức tin cầu may, may thì được, không may thì thôi. Quý vị có nghĩ là đức tin của chúng ta không? Ngày hôm nay không? Ủa, chúng ta theo Chúa mà ngày hôm nay chúng ta cũng làm như vậy. Cầu nguyện thì cầu nguyện, nhưng mà, đúng không? Và chính cái nhưng mà đã khiến chúng ta không tin Chúa được hoàn toàn. Chúng ta thì tin một từng mực, và chính vì cái đức tin nửa vời của chúng ta đó đã khiến cho người, cho Chúa đã nói với người cha giống như vậy. Chúa nói rằng tại sao nó nếu chúng ta tin thì mọi việc có thể có được. Và sau đó thì ông cầu nguyện với Chúa rằng lạy Chúa, xin giúp đỡ cho sự vô tín của con. Quý vị biết rằng rất là nhiều lần trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta phải la lên giống như người cha này, đúng không? Cái chìa khóa đó của Chúa làm đó là Chúa nói rằng hãy đuổi, Chúa đuổi quỷ. Sau đó thì chúng ta biết rằng người ta, người cha nói rằng lạy Chúa, con tin, xin giúp đỡ cho sự vô tín của con. Chúng ta cần đức tin như vậy. Và sau đó thì Kinh Thánh chép thế này: Chúa Giê-xu thấy đoàn dân chạy đến đông thì ngài bắt đầu quở có trách tà ma và sáu phán cũng đó rằng hỡi quỷ câm và điếc, ta biểu mày hãy ra khỏi đứa trẻ này thì đừng ám nó nữa. Quỷ bèn la lớn tiếng lên và đứa bé bị vật mạnh xuống và đứa bé ngã ra như chết. Nhưng mà sau đó thì mọi người nghĩ rằng nó chết rồi, nhưng Đức Chúa Giê-xu nắm tay đứa bé đứng lên và nâng nó lên thì đứa bé sống dậy. Tức là quyền năng của Đức Chúa Trời đã được thể hiện, quyền năng đó được thể hiện bởi vì có đức tin trong đây. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, ở trong Hebrew đoạn 11 câu 6, Kinh Thánh chép rằng vả không có đức tin thì chẳng thể nào ở cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời, vì kẻ đến gần Ngài phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đấng thưởng cho kẻ tìm kiếm Chúa. Chúng ta sống trong một cuộc sống đời thường ngày hôm nay. Có rất là nhiều điều xảy ra. Chúng ta ngày hôm nay chúng ta khôn ngoan hơn rất là nhiều. Vừa qua tôi đọc mà, hôm qua tôi đọc một cái bài viết về một cái app mới là cái gì nhỉ? Chat GPT. Có ai nghe cái app đó chưa? Một cái app mà về thông minh đến cái độ đó là người ta có, chúng ta cho nó một vài cái dữ kiện, chúng ta sai nó có thể soạn cho chúng ta một bài viết. Nó làm cho chúng ta một cái, nó có thể viết cái resume của chúng ta, hoặc là nó học rất là nhanh. Và người ta bảo rằng trong một khoảnh khắc nào đó thì nó sẽ trở thành giống như một người mới ra trường, thậm chí nó giống như cỡ như một luật sư, nó hiểu biết đến độ như vậy. Và chính vì cái lệ thuộc vào chúng ta nói rằng cái gì cũng khôn ngoan. Và chính vì vậy cho nên đức tin của chúng ta nơi Chúa bắt đầu mỏng dần. Ngày hôm nay chúng ta không chịu tin Chúa, cùng cực lắm chúng ta mới tin, hoặc chúng ta nói không tin. Nhưng mà đáng ra trong cuộc sống đời thường, trong những khoảnh khắc như thế này, trong những cái khó khăn của chúng ta, thưa quý ông bà, anh chị em, đức tin nó mới là cái chìa khóa để chúng ta tiếp tục sống còn. Cho nên khi chúng ta rời về nhà thờ hôm nay, chúng ta cứ tạm nghĩ đây là một khoảnh khắc chúng ta ở riêng với Chúa. Về nhà thờ hôm nay và ngày mai tại chỗ làm, trong cuộc sống đời thường chúng ta cần đức tin. Hãy đức tin rằng, tôi biết rằng trong tuần vừa rồi khi chúng ta lái xe đi, ngày thứ ba khi mà tuyết đổ xuống, thứ ba tuyết đổ, có rất nhiều người phải lái xe đi làm bởi vì công việc của mình. Quý vị làm gì trong lúc đó? Cầu nguyện đúng không? Trong những lúc đó tôi thực tình mà nói, quý vị sẽ không nghe cái ông chat GPT đó đâu. Trong những lúc chúng ta không cần được gì, cần Đức Chúa Trời trong khoảnh khắc. Và trong cuộc sống đời thường chúng ta cần đức tin là như vậy. Hãy sống với đức tin, hãy tin cậy rằng Đức Chúa Trời Chúa chúng ta ngài có quyền để giải cứu. Hãy tin rằng Đức Chúa Trời chúng ta có quyền để chữa lành. Hãy tin rằng Đức Chúa Trời chúng ta ngài có quyền để tiếp trợ. Hãy tin rằng Đức Chúa Trời chúng ta có thể biến đổi cuộc đời của chúng ta, hoàn cảnh của chúng ta. Cho nên quý ông bà, anh chị em, dù chúng ta giàu có hơn, thế giới này thông minh hơn, nhưng mà thế giới này cần Đức Chúa Trời khi chúng ta có đức tin nơi ngài. Cho nên chúng ta rất là cần đức tin. Cho nên có một lúc nào đó mà quý bà, anh chị em cảm thấy mình bắt đầu mình nghi ngờ. Nếu có lúc nào đó mình cảm thấy mình tin Chúa cách nửa vời, mà lời Chúa nhắc chúng ta hãy la lên giống như người cha rằng, lạy Chúa xin giúp cho cái sự không tin của con. Ít ai trong chúng ta có thể nói điều này chữa người khác. Nhưng chúng ta có thể nói được điều này với Chúa khi chúng ta nhớ lại ngày hôm qua, tháng trước vừa rồi. Thực sự chúng ta làm điều đó, chúng ta gọi là tin Chúa nhưng chúng ta không tin ngài. Xin Chúa giúp cho sự không tin của con. Và đó là đức tin của chúng ta. Điều thứ ba chúng ta thấy trong câu chuyện đó là một người xuống núi, tức là một người ra khỏi những cái môi trường mà chúng ta gọi là tin kính như thế này đó, chúng ta cần sự cầu nguyện như thế nào. Câu chuyện của chúng ta chép rằng đứa bé đó được cứu bởi quyền năng của Chúa như chúng ta thấy. Và mọi người trầm trồ, thán phục ra về, và các thầy thông giáo không còn cãi lại gì nữa hết. Nhưng mà cái điều đó nó động lại trong lòng của các sứ đồ. Họ không chịu được, tại sao vậy? Mình cũng đặt tay, mình cũng nói, mình cũng y Chúa như vậy mà nó không có quất, là tại sao? Và vì vậy cho nên Kinh Thánh chép ở trong câu 28 rằng họ mới đem hỏi Chúa. Trong Kinh Thánh chép rằng Đức Chúa Giêsu vào nhà rồi môn đồ hỏi riêng ngài rằng, sao chúng tôi đuổi quỷ ấy không được? Quý vị biết là Kinh Thánh chép rằng ở trong trong Mác đoạn 3 đó, khi Chúa sai các môn đồ ra thì Chúa ban cho họ quyền năng để đuổi quỷ. Và ở trong Luca đoạn 10 đó thì Kinh Thánh chép rằng khi họ ra đuổi quỷ, họ làm được, họ hãnh diện lắm, họ mừng lắm, họ kha bây giờ mình ngon lành rồi, họ về họ khoe với Chúa, bởi vì quỷ bây giờ nó cũng sợ tụi con nè. Họ đã từng làm như vậy nhưng bây giờ tại sao không được? Họ mắc với Chúa, tại sao bây giờ con làm cái gì nó không được? Và đây là câu trả lời của Chúa. Câu số 29 cho quý ông bà anh chị em thấy đó. Kinh Thánh chép rằng ngài đáp rằng, nếu không cầu nguyện, và nếu vì thấy chữ A đó thì ở dưới thì có nói rằng có một vài bản cũ thêm rằng nếu không cầu nguyện và kiêng ăn đó. Nếu không cầu nguyện thì chẳng ai đuổi thứ quỷ ấy ra được. Nếu không cầu nguyện. Ồ, như vậy điều có nghĩa gì? Quý vị có thể tưởng tượng điều này không? Họ làm điều đó nhưng họ không hề cầu nguyện. Tôi tin thế này, đây là cái lần thứ nhiều người trong số họ đã từng đuổi quỷ trước đây. Họ đã từng cầu nguyện, bởi vì khi họ bắt đầu đó thì họ đã có thể làm hàng chục, hàng trăm lần về trước, và bây giờ họ đã thành thục rồi. Sau một thời gian họ làm những công việc, họ thành thục rồi, bây giờ họ thất bại. Họ không hề một lời cầu nguyện trong lúc này. Thực sự ra thưa quý ông bạn, chị em không phải chỉ đuổi quỷ mà thôi, nhưng có rất là nhiều việc chúng ta làm đó, khi chúng ta mới bắt đầu làm đó, chúng ta cầu nguyện đúng không? Khi chúng ta mới bắt đầu đó, ví dụ như anh chị em nào mà lên hầu về Chúa thì nhà thờ tập sự đi. Mới bắt đầu hướng dẫn chương trình đầu tiên, lần đầu tiên,
Tôi bảo đảm là người đã cầu nguyện mấy ngày trước đó mới tới sáng Chủ nhật tới đây bắt đầu. Chúng ta hướng dẫn chương trình, chúng ta bắt đầu. Một người dạy Kinh Thánh chẳng hạn. Nếu quý vị là lần đầu tiên đó, tôi tin rằng quý vị đã từng cầu nguyện: Chúa ơi xin giúp con. Nếu quý vị hướng dẫn một lớp cùng một nhóm cầu nguyện, nếu một người đó bắt đầu giờ tập hát, nếu một người đó bắt đầu việc mà đi chia sẻ về Chúa cho người khác, bắt đầu mình nghĩ rằng lần đầu tiên trong đời mình nói về Chúa cho người bạn của mình là quý vị sẽ cầu nguyện, và cầu nguyện rất là thiết tha. Nhưng mà quý vị làm điều đó nhiều lần rồi, khi chúng ta trở thành thành thục rồi, chúng ta không còn cầu nguyện nữa. Điều đó có đúng không quý ông bạn chị em? Có khá nhiều khi chúng ta làm như vậy. Bây giờ nói chuyện lái xe. Tôi được nhắc nhở một điều thế này. Mục sư Nguyễn Tấn Phước, năm ngoái ông có đến hội thánh chúng ta, tại đây ông giảng, ông ở từ Atlanta đó. Năm trước đó thì tôi qua thăm ông ở nhà ông, rồi từ nhà ông đến nhà thờ khoảng 5-7 phút. Tôi ra xe, ông ngồi xe, tôi ngồi xe, chúng xe nổ máy, bắt đầu tôi nghe ông thầm cầu nguyện. Tôi đang nói chuyện với ông thầm cầu nguyện. Cái tôi nói, ông làm gì đó, ông cầu nguyện. Cái ông chạy xe đến nhà thờ, chúng tôi đến thì coi nhà thờ chút xíu, xong lên xe quay được về nhà thì cũng mấy phút thôi, mới ngồi lên xe nổ máy, cái tôi nghe là ông nghe ông thầm cầu nguyện. Rồi chiều hôm đó khi vợ chúng tôi đến nhà hàng, ông cũng thầm cầu nguyện. Rồi từ nhà hàng đi về, ông cũng thầm cầu nguyện. Rồi khi mà ông đến thăm nhà chúng tôi năm ngoái đó, thì tôi chở ông đi, nhưng mà mỗi lần lấy xe tôi nổ máy xong, ông thầm cầu nguyện. Khi tôi chở ông từ đây đi về, ông cũng làm thầm cầu nguyện. Cái tôi nghĩ rằng, lúc nào ông cũng cầu nguyện. Và quý vị biết điều này không? Tôi khi đến Mỹ mấy chục năm trước, khi bắt đầu tập lái xe đó, quý vị biết tôi cầu nguyện rất dữ không? Tôi nghĩ là ai cũng vậy đúng không? Rồi tôi tập cầu nguyện, rồi khi mà biết lái xe rồi, có bằng rồi, mà mỗi lần đi ra đó thì lái xe lại ngồi lên xe là cầu nguyện. Mỗi sáng đi làm là cầu nguyện. Có ai làm điều đó giống như tôi không? Rất là nhiều người đã làm điều đó ít nhất trong cái thời gian chúng ta lái xe chưa rành. Rồi đến lúc rành rồi thì sao? Thực sự ra đó, thì tôi vẫn cầu nguyện, tôi nghĩ tôi cầu nguyện nhiều năm, cho đến khi mà sau này mỗi lần mà tôi lái xe đi xa, ví dụ Houston là đi đâu đó xa xa đó, thì buổi sáng hôm đó tôi cầu nguyện. Còn nhưng mà lái xe đi chợ, đi búa này kia thì mình không cầu nguyện. Tại sao mình không cầu nguyện? Mình thuần thục quá rồi, mình giỏi quá rồi, và vì vậy mình không cảm thấy cần sự cầu nguyện nữa. Tôi không nói vấn đề quyền đi lái xe, nhưng mà hình ảnh đã dạy cho chúng ta một điều thế này quý ông bà anh chị em. Khi chúng ta mới theo Chúa, chúng ta bắt đầu làm một việc gì đó, chúng ta rất là cần Đức Chúa Trời. Và đến một lúc nào chúng ta giỏi giang rồi đó, chúng ta không cần đến Chúa. Và các sứ đồ ngày xưa đã thất bại bởi vì họ không cầu nguyện. Và thất bại đó xảy ra trong tất cả mọi người trong chúng ta. Một người đứng lên đây có thể làm được nhiều việc, người ta có thể thấy ầm ào, nhưng nếu đời sống người đó không cầu nguyện, người đó thất bại ngay từ lúc ở nhà. Tất cả chúng ta đều như vậy. Cho nên quý ông bà, anh chị em, đừng bao giờ tự phụ mà nghĩ rằng mình có thể làm được việc này mà không cần đến Chúa. Đừng để khả năng của chúng ta, sự thành công của chúng ta, sự thuần thục của chúng ta làm cho chúng ta trở nên tự phụ và không cầu nguyện nữa trong những việc của chúng ta, từ việc lớn đến việc nhỏ. Cho nên tôi thưa với quý ông bà, anh chị em, khi chúng ta hầu vì Chúa, ta đây làm mọi việc, hãy đặt Chúa lên trên trong sự cầu nguyện. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta bước ra mỗi điều trên đời sống của chúng ta vô cùng cần sự cầu nguyện. Vì vậy cho nên sáng mai thức dậy, khi chuẩn bị đi làm, khi chúng ta đi chợ, khi tiếp xúc một người nào, khi chúng ta gọi vào văn phòng bác sĩ, đó là những công việc rất là đời thường mà tôi gọi nó là xuống núi, tức là chúng ta đi vào cuộc sống bình thường. Đừng bao giờ quên sự cầu nguyện. Tôi ước ao quý ông bà anh chị em hãy nhớ lại điều này và thấy rằng hãy nhớ là cái khoảnh khắc đầu tiên, lần đầu tiên mình đến với Chúa, lần đầu tiên mình làm một số công việc, để mình thấy rằng mình nhờ cậy Chúa như thế nào. Đây là lúc chúng ta hãy nhờ cậy Chúa như vậy. Nhiều năm trước tôi đọc một cái bài viết về một hội thánh nọ mà giống như nhà thờ chúng ta như thế này, mà đi ra ngoài đó họ có một bức tường nhỏ nhỏ, thấp nhỏ nhỏ. Họ có một cái dòng chữ như thế này. Họ dòng chữ đó là "You are entering the field". Tức là sau khi ở nhà thờ thì người đó đi vào cuộc sống đó, giống như là cánh đồng mà chúng ta đi vào. Điều đó có nghĩa là bạn đang đi vào cánh đồng, nhắc mọi người khi mà lái xe ra đó, và nhắc cho con cái Chúa rằng chúng ta đang đi vào cánh đồng. Tôi nghĩ rằng nếu tôi sửa được thì đây là cách tôi sửa. You are coming down the mountain. Khi chúng ta rời những chỗ phòng học, phòng nhóm, phòng thờ phượng như thế này, chúng ta đi xuống núi. Cho nên tôi muốn hỏi quý ông bà, anh chị em điều này. Quý vị sẵn sàng xuống núi chưa? Xin Chúa cho chúng ta biết rằng, cảm ơn Đức Chúa Trời tại đây, những khoảnh khắc chúng ta ngồi lại thế này để thờ phượng Chúa, để gặp gũi Chúa, để nung đốt đời sống của chúng ta. Và đó là sau đó thì chúng ta xuống núi. Xin Chúa cho chúng ta tại dưới đó, chúng ta sống một cuộc đời bởi quyền năng trong sự tin cậy và nhờ cậy Chúa của chúng ta. Cho nên hãy cùng nhau xuống núi và làm vinh hiển Chúa về cuộc đời còn lại của chúng ta. Amen quý ông bà, anh chị em. Tôi mời tất cả mọi người cùng đứng lên, chúng ta để lòng giờ cầu nguyện về Chúa trong thời gian này. Hãy biết một điều rằng, dù chúng ta giỏi giang đến cỡ nào, chúng ta cần Đức Chúa Trời vô cùng trong mọi việc của chúng ta. Cho nên xin Chúa nhắc cho chúng ta điều đó, để chúng ta tin cậy Chúa, nhắc chúng ta điều đó, để chúng ta giữ lòng tin cậy này ngài.